Thưa quý thính giả, mỗi nước hay là mỗi quốc gia hình như đều có một loại cây tượng trưng hay là tiêu biểu cho nước của mình. Đối với người Việt chúng ta, cây tre là cây thông thường nhất. Cây tre chẳng những được sử dụng tối đa từ thân đến lá, từ cụm măng non đến gốc tre già, nhưng tre cũng là hình ảnh của quê hương với lũy tre xanh. Tại Mỹ đây, người ta nói đến cây sồi hay là cây thông gỗ đỏ cao vút khổng lồ. Người Nhật thì nói đến cây anh đào. Đối với người Do Thái, loại cây tượng trưng cho nước của họ là cây nho, vì nho rất thông dụng. Nho để ăn trái tươi, để làm nho khô, làm bánh và để ép rượu. Mùa nho được hay không chi phối nền kinh tế của cả nước. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa thường dùng hình ảnh cây nho để mô tả đất nước và con dân của Ngài. Khi còn sống trên trần gian này, trước khi chịu khổ nạn, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh cây nho để phán dạy môn sinh và để lại cho chúng ta những lời dạy như sau. Chúa phán, ta là cây nho thật, cha ta trồng cây ấy. Cành nào trong ta không kết quả đều bị Ngài cắt bỏ. Ngài tỉa những cành ra trái để trái càng sai triệu. Các con đã được cha ta tỉa sữa do lời ta dạy bảo. Các con cứ sống trong ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây. Cũng vậy, các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta. Lời dạy này của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Chúng ta đã lần lượt nghe lời dạy Chúa là bánh hằng sống, đem lại sự sống cho con người. Chúa là ánh sáng, soi đường, dẫn lối chúng sinh. Chúa là người chăn chiên hiền lành, chăm sóc, bảo vệ chúng ta. Chúa là sự sống lại và sự sống đảm bảo cho chúng ta hy vọng ngày sau. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống, cho thấy Ngài là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi của con người. Hôm nay chúng ta nghe Chúa phán Ngài là cây nho thật, nói lên mối tương quan đậm đà, thắm thiết mà ta không thể thiếu. Những người quen biết tôi đều biết chữ mà tôi thích nhất là chữ tương quan hay là quan hệ hay là mối liên hệ. Tiếng Anh là relationship. Bạn hãy nghĩ lại mà xem, cuộc đời của chúng ta là gì nếu không phải là những tương quan, những mối liên hệ, mối quan hệ hàng ngày. Mỗi ngày, chúng ta giao tiếp với người trong nhà, với bạn bè, với người làm cùng sở, với chủ. Khi lái xe ngoài đường, ta đi cẩn thận hay không, người chung quanh chúng ta lái xe như thế nào, tất cả đều liên quan đến sự bực dọc hay là nỗi vui mừng trong chúng ta. Mối quan hệ với vợ, với chồng, với cha mẹ, với con cái, với bạn bè và ngay cả với bản thân của mình, tất cả đều chi phối cuộc sống chúng ta. Có cái nhìn đúng về chính mình, không mang mặc cảm ta sẽ vui sống. Trái lại, nếu mang mặc cảm, nếu nghĩ rằng ai cũng ghét mình, ai cũng coi thường mình, chúng ta sẽ dễ buồn phiền và không làm được việc gì. Đó là mối quan hệ với chính mình. Tương tự như vậy với quan hệ với vợ, với chồng, với cha mẹ, với con cái. Hình ảnh cây nho và nhánh nho trong lời dạy của Chúa Giê-xu nói lên mối tương quan quan trọng nhất của con người, đó là mối tương quan với đấng tạo hóa. Mối tương quan này tốt đẹp sẽ chi phối tất cả những mối tương quan khác. Mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người trong hình ảnh cây nho là mối tương quan gì? Đó là mối tương quan sự sống. Sự sống trong ý nghĩa sinh học như cành cây liền với gốc mới có thể sống được. Suốt cả ngụ ngôn về cây nho và nhánh nho, Chúa nhắc đi nhắc lại những chữ sống trong ta. Ta là cây nho, các con là cành, người nào sống trong ta và được ta sống trong lòng sẽ kết quả dồi dào vì ngoài ta các con chẳng làm gì được. Sống trong Chúa nghĩa là được kết hợp với Chúa. Không phải trong một tổ chức, trong một nhà thờ, trong một hội đoàn. Làm thế nào để có mối tương quan mật thiết này? Đây là một huyền nhiệm, nhưng cũng là một sự thật mà nhiều người đã kinh nghiệm. Cành nho ở trong cây nho là một sự phát triển tự nhiên. Ta không thể giải thích được ngoại trừ hai chữ sự sống. Cây nho sống thì tự nhiên đâm chồi, nảy lộc, tự nhiên có tược non, có hoa, có lá, có quả. Nó không làm gì cả, sự sống tự nhiên trong đó làm tất cả. Vấn đề vì vậy là làm thế nào để trở nên một phần của cây nho, có phần trong cây nho. Nếu có ai hỏi chúng ta tại sao chúng ta ở trong gia đình này, gia đình kia, tại sao chúng ta là con của người này, người nọ, thì câu trả lời tự nhiên là vì chúng ta sinh ra trong gia đình đó, chúng ta là con của gia đình đó. Tương tự như vậy với việc có sự sống của Chúa. Muốn có sự sống của Chúa, muốn được nhựa sống của Ngài tuôn tràn trong tâm hồn, chúng ta cần phải được sinh ra trong gia đình của Chúa. Thánh Kinh gọi đó là tái sinh hay là sinh lại. Tái sinh không phải là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh là sinh ra làm một con người mới, một tạo vật mới. Ai trong chúng ta cũng có một lần sinh ra trên đời, và sinh lại có thể nói là một sự thoát thai, lột xác để trở thành một con người mới. Đây là một tiến trình không do cố gắng của bản thân, nhưng là một huyền nhiệm do tác động siêu nhiên của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết con bướm là biến thái của con sâu. Thiên Chúa đã làm cho con sâu biến đổi thành cái kén, và trong cái kén đó, con sâu đã thay hình đổi dạng trở thành một con bướm đẹp đẽ. Nếu không biết về sự biến thái, rất khó cho chúng ta tin là con bướm đẹp đẽ kia chính là con sâu xấu xí trước đó. Sự tái sinh hay là sinh lại của con người ở trong Chúa cũng giống như vậy. Đây không phải là cố gắng riêng của chúng ta, nhưng đây là một sức mạnh từ bên trong. Kinh Thánh dạy, người nào ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một tạo vật mới. Ở trong Chúa có nghĩa là được kết hợp với Chúa, liên kết với Ngài, để cho sự sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống của mình. Cái khác biệt của đạo Chúa chẳng những ở đối tượng chúng ta tin là chính Thiên Chúa, nhưng cũng ở phương cách cứu rỗi. Phương cách cứu rỗi của con người là tu thân tích đức, là lấy công chuộc tội, là đóng góp cho sự cứu rỗi của mình. Nhưng phương cách của Thiên Chúa là biến đổi con người từ bên trong, biến đổi con người thành một tạo vật mới, ban cho con người sự sống và sức sống để con người tự nhiên kết quả. Đó là hình ảnh của một cây nho sinh trái. Cây nho không làm gì cả, nó chỉ nhận sự sống và sức sống từ gốc nho. Người tin Chúa là người trở về với cội nguồn, đặt lòng tin nơi Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Cuộc đời vô vị, ghê sợ, đáng ghét như đời sống của một con sâu, thành một cuộc đời thanh thản, thỏa mãn, tung tăng bay lượn như những cánh bướm. Một khi đã ở trong Chúa, một khi đã được sinh ra trong gia đình của Ngài, kết quả là một cái gì tự nhiên, không còn là một cố gắng nữa. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa, quý vị và tôi, chúng ta là cành nho mà Chúa là gốc. Chúng ta được giao tiếp với Ngài luôn luôn, và sự sống của Ngài tuôn tràn qua chúng ta để chúng ta sống một đời sống có kết quả. Nếu quý vị chưa đặt lòng tin nơi Chúa, đây là lúc cho quý vị suy nghĩ về ý niệm rất quan trọng này. Quý vị hãy nghĩ lại xem, cuộc đời của chúng ta là gì? Chẳng qua là kết hợp của những mối quan hệ khác nhau. Quan hệ giữa chúng ta với vợ, với chồng, với anh em, chị em, với con cái, với cha mẹ, với bạn bè, với chủ, với người làm cùng sở, với bạn học cùng trường và ngay cả với chính mình nữa. Quý vị có thấy là khi một mối quan hệ tốt thì những mối quan hệ khác cũng theo đó mà tốt đẹp không? Ngược lại, chỉ cần hụt hạt với chính mình, mối quan hệ với bản thân chưa được tốt đẹp thì cũng chẳng sống với ai được. Chính vì vậy mà Thiên Chúa muốn chúng ta nghĩ đến mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ với chính Ngài, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Một khi có mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, thì mọi tương quan khác sẽ theo đó mà trở nên tốt đẹp. Chúng ta sẽ không phải cố gắng để sống đạo đức nữa, mà chỉ cần để cho sự sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống, làm cho chúng ta sống kết quả, làm cho cuộc đời chúng ta bay lượn tung tăng như những cánh bướm, không còn là sâu bọ xấu xí nữa. Chúng ta cần nghe lại lời Chúa phán dạy và áp dụng cho chính mình. Chúa Giê-xu phán, ta là cây nho thật, cha ta trồng cây ấy. Cành nào trong ta không kết quả đều bị Ngài cắt bỏ, Ngài tỉa những cành ra trái để trái càng sai triệu. Các con đã được cha ta tỉa sửa do lời ta dạy bảo. Các con cứ sống trong ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây. Cũng vậy, các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta.